Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu ngày 26 tháng 4 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày bài giảng của cha Raniero Cantalamessa trong phụng vụ tưởng niệm của thương khó của Chúa chiều thứ Sáu tuần thánh vừa qua tại đền thờ Thánh Phêrô. Kế đó là các tiết mục giáo lý hội thánh công giáo, gặp gỡ Đức Thánh Cha, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Hôm nay, thứ Sáu trong tuần Bát Nhật Phục Sinh.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 21 từ câu 1 đến câu 14. Bấy giờ, Đức Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở biển hồ Tiberia. Người tỏ mình ra như thế này: ông Simon Phêrô, ông Tôma gọi là Didimo, ông Nathanael người Cana miền Galilê, các người con ông Zebede và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. Ông Simon Phêrô nói với các ông: tôi đi đánh cá đây. Các ông đáp: chúng tôi cùng đi với anh. Rồi mọi người ra đi lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả. Khi trời đã sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giêsu. Người nói với các ông: này các chú, không có gì ăn ư? Các ông trả lời: thưa không. Người bảo các ông: cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi thì sẽ bắt được cá. Các ông thả lưới xuống nhưng không sao kéo lên nổi vì lưới đầy những cá. Người môn đệ được Đức Giêsu thương mến nói với ông Phêrô: Chúa đó. Vừa nghe nói Chúa đó, ông Simon Phêrô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ, kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần 100 thước. Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên và có cả bánh nữa. Đức Giêsu bảo các ông: đem ít cá mới bắt được tới đây. Ông Simon Phêrô lên thuyền rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được 153 con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. Đức Giêsu nói: anh em đến mà ăn. Không ai trong các môn đệ dám hỏi ông là ai, vì các ông biết rằng đó là Chúa. Đức Giêsu đến, cầm lấy bánh trao cho các ông, rồi cá, người cũng làm như vậy. Đó là lần thứ ba Đức Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ sau khi trỗi dậy từ cõi chết. Anh chị em thân mến, đoạn cuối của tin mừng thứ tư này bao gồm trình thuật đánh cá thành công cách kỳ lạ cùng bữa ăn do Chúa Kitô dọn cho các môn đệ ở biển hồ. Trình thuật đánh cá thành công cách kỳ diệu là một trong ba phép lạ Đức Giêsu đã làm mà tin mừng thứ tư đặt ở phần phụ lục để minh chứng rằng Đức Giêsu phục sinh chính là Mô-xê mới, là đấng Mê-si-a, là Đức Chúa. Chúng ta có thể đọc ý nghĩa của dấu lạ này như sau: vâng lời Đức Giêsu, Thánh Phêrô thả lưới và bắt được đến 153 con cá. Sự việc ấy có nghĩa là thừa lệnh Đức Giêsu, các tông đồ ra đi loan báo tin mừng dưới sự hướng dẫn của Thánh Phêrô, và kết quả là muôn dân muôn nước sẽ tin vào Đức Giêsu và gia nhập vào dân Chúa là giáo hội. Một giáo hội không bao giờ bị tan rã hay ly gián vì có Đức Kitô là đầu. Chính Chúa Kitô phục sinh khai mở sự hòa điệu này giữa giáo hội thiên quốc và trần gian, khi người chấm dứt cuộc đời trần thế để khai mào mầu nhiệm giáo hội là thân thể người. Từ bài tin mừng hôm nay, chúng ta có thể nhận thấy rằng, sau khi được nghe kể, được gặp Đức Kitô phục sinh, dường như các môn đệ đã lờ mờ cảm nhận được có điều gì đó đang thay đổi và cần được thay đổi. Chính xác điều đó là gì thì các ông chưa biết. Chúng ta thấy điều này điển hình là tâm trạng nơi ông Phêrô. Ông Phêrô vẫn là con người sôi nổi, bộc trực và chân thành, không thể ngồi yên mà phải làm một cái gì đó. Và ông cùng các bạn đồng môn quay về đi đánh cá. Cũng như ba năm trước, hôm nay các ông cũng chẳng đánh bắt được con cá nào. Chúa Giêsu đến và giải đáp cho các ông bằng mẻ lưới đầy cá như cách đó ba năm. Như vậy, có thể nói rằng cuộc đời của các ông đã liên lụy với Thầy Giêsu mất rồi. Các ông có làm điều gì cũng không thể không có Thầy Giêsu của mình ở cùng. Đó là một điều không thể khác được. Khởi đầu sứ vụ, Đức Giêsu đã mời gọi các ông trở nên những tay trải lưới người. Hôm nay, kết thúc sứ vụ, người cho các ông thấy người không còn là con người Giêsu của lịch sử nữa, mà đã là Chúa Kitô phục sinh. Cũng thế, từ nay các ông không còn là những tay trải lưới bắt cá nữa, mà là những kẻ trải lưới người ta. Đó là điều đang thay đổi và cần được thay đổi nơi các tông đồ và nơi các tín hữu Kitô chúng ta. Vâng lời Thầy, con xin thả lưới. Lưới cá chưa xong, Thầy lại bảo lưới người. Xác thì khỏe, nhưng hồn con yếu đuối. Nhưng quyết theo Thầy, dù chưa biết chốn nơi. Lạy Chúa Kitô phục sinh, xin biến đổi điều cần phải thay đổi nơi chúng con. Điều không thể thay đổi, xin biến đổi lòng trí chúng con theo Thánh ý Chúa. Amen.
Alleluia, 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 Alleluia. Vì Chúa nay đã phục sinh, Ngài đến mang niềm vui. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Hallelujah.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha trao đổi lời chúc mừng phục sinh với Rabbi trưởng của Roma. Đức Thánh Cha Francisco và Rabbi trưởng của Roma Riccardo Di Segni đã trao đổi lời chúc mừng lễ phục sinh của Kitô giáo và lễ vượt qua của người Do Thái. Trong khi các Kitô hữu chuẩn bị cử hành cuộc thương khó, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu và dịp Toàn Thánh và lễ phục sinh, thì các cộng đồng Do Thái trên khắp thế giới chuẩn bị mừng lễ Pê-sắc, hay còn gọi là lễ vượt qua, để kỷ niệm việc Chúa giải phóng con cái Israel ra khỏi cảnh nô lệ ở Ai Cập, như được mô tả trong sách Xuất Hành. Trong thông điệp gửi đến Rabbi Di Segni, Đức Giáo Hoàng Francisco viết: Cầu xin Thiên Chúa của lòng thương xót đồng hành cùng các bạn với phước lành của Ngài và ban cho cộng đồng các bạn bình an và hòa thuận. Nhân dịp hạnh phúc này, tôi lặp lại những cam kết đối với mối dây huynh đệ và đối với những người quẫn bách trong xã hội của chúng ta. Tôi bảo đảm nhớ đến các bạn trong lời cầu nguyện và xin các bạn tiếp tục cầu nguyện cho tôi. Đức Thánh Cha kết thúc bằng lời chào truyền thống của người Do Thái, Hag Sameach, nghĩa đen là chúc mừng hội hè hân hoan. Và trong thông điệp viết tay gửi cho Đức Thánh Cha Francisco, Rabbi Di Segni viết rằng: Trước thềm lễ phục sinh, tôi cảm ơn Ngài và thân ái chúc Ngài đầy tràn niềm vui, sự thanh thản và sức khỏe để củng cố các quan hệ hữu ích trong tình bạn và sự hợp tác. Cầu xin những lời cầu nguyện của Ngài cho điều thiện được nhận lời. Lễ vượt qua của người Do Thái bắt đầu vào lúc hoàng hôn tối thứ Sáu 19 tháng 4 và kết thúc vào lúc màn đêm buông xuống vào thứ Bảy 27 tháng 4. Tin Đức Quốc. Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về Giáo hội Hoàn Vũ kêu gọi bảo vệ các tín hữu Kitô. Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về Giáo hội Hoàn Vũ, Đức Tổng Giám mục Ludwig Schick của Giáo phận Bamberg kêu gọi bảo vệ các tín hữu Kitô và các nhóm tôn giáo thiểu số trên thế giới. Lên tiếng sau vụ khủng bố hàng loạt tại Sri Lanka hôm lễ phục sinh 21 tháng 4 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Schick nói với giới báo chí ở Đức rằng, tại nhiều nơi trên thế giới, các tín hữu Kitô đang bị áp bức và là nạn nhân của những vụ tấn công đẫm máu. Tôi xác tín rằng, Sri Lanka cũng như tất cả các nước khác không thể bỏ qua những vụ khủng bố đẫm máu chống các tín hữu Kitô cũng như các nhóm tôn giáo khác. Họ có nhiệm vụ hết sức binh đỡ các nhóm thiểu số dễ bị tổn thương và bảo vệ họ. Họ phải dự đoán và phòng ngừa những vụ khủng bố. Đó là trách nhiệm nguyên thủy của họ. Đức Tổng Giám mục Schick nói thêm rằng, nước Đức và Âu Châu không được do dự trong việc dùng các phương thế ngoại giao để nhắc nhở cho các chính phủ tại các nơi khác về vấn đề này. Tại Sri Lanka, tiến trình hòa giải không thể khép lại sau cuộc nội chiến nhiều thập niên, nhưng cần phải tiếp tục bằng mọi phương thế. Mặt khác, đại sứ Hoa Kỳ tại Sri Lanka nói rằng, Hoa Kỳ không có tin tức trước về âm mưu khủng bố trong lễ phục sinh vừa qua tại nước này, nhưng điều chắc chắn là có những thiếu sót trong hệ thống an ninh tình báo tại đây. Tin Argentina. Lễ phong chân phước cho 4 vị tử đạo tại Argentina. Vào thứ Bảy 27 tháng 4 năm 2019 này, Đức Hồng Y Angelo Becciu, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện cho Đức Thánh Cha Francisco chủ sự lễ phong chân phước cho Đức Cha Enrico Angelo Angelini Caletti và 3 bạn tử đạo tại Argentina dưới thời độc tài quân phiệt tại Argentina. Đức Cha Angelini Caletti sinh tại Córdoba bên Argentina năm 1923 và thụ phong linh mục cách đây 70 năm tại Roma khi được 26 tuổi.
cha ý thức ngay về tình trạng các khu xóm nghèo ở thành Cordoba. Cha làm tuyên úy cho phong trào thanh lao công và giới trẻ đại học. Năm 1960, cha Angel Lely được Đức Thánh Cha Gioan 23 bổ nhiệm làm giám mục phụ tá giáo phận Cordoba lúc mới 37 tuổi, và trong tư cách này, ngài đã tham dự công đồng chung Vaticano thứ hai. Trong khi đó, Đức Cha bị bãi chức vì lập trường bênh vực những người nghèo khổ nhất. Năm 1968, Đức Cha Angel Lely được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận La Rioja. Tuy Đức Cha được dân chúng và các tín hữu ngưỡng mộ, nhưng các nhà chính trị và các đại điển chủ ngăn cản công việc của ngài. Mùng 4 tháng 8 năm 1976, trên đường trở về nhà sau khi cử hành thánh lễ tại Encamical, xe chở Đức Cha do linh mục Arturo Pinto lái đã bị một xe khác, trên đó có ba binh sĩ, đụng và ủi xuống một vực thẳm. Nhà nước nói là đó là một tai nạn giao thông, nhưng 38 năm sau đó, tức là năm 2014, sự thật được làm sáng tỏ. Đó là một vụ giết người thực sự, chỉ vì sự bênh vực của Đức Cha Angel Lily Carletti dành cho người nghèo. Án phong chân phước cho Đức Cha Carletti được khởi sự và tiến hành ở cấp giáo phận từ ngày 13 tháng 10 năm 2015 đến ngày 15 tháng 9 năm 2016. Rồi được gộp với án phong của hai linh mục là cha Gabriel Longueville, thừa sai của Pháp theo diện Hồng Ân Đức Tin, và cha Carlos de Dios Murias, dòng Francisco Viện Tu, và giáo dân Venceslao Pedernera, người cha của gia đình. Ba vị bị sát hại hồi tháng 7 năm 1976, sau khi bị bắt cóc và tra tấn tại một căn cứ quân sự. Mùng 8 tháng 5 năm 2018, Đức Thánh Cha Francisco cho công bố sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của bốn vị tội tớ Chúa. Đức Hồng Y Tổng trưởng Angelo Becciu nói rằng, bốn vị tôi tới Chúa nói trên thực là các vị tử đạo, trong một thời kỳ của giáo hội sau công đồng chung Vaticano thứ hai, ý thức rằng mình không thể im lặng trước những bất công xã hội. Bốn vị đã có can đảm bênh vực các quyền lợi của người nghèo. Tin giáo phận Vinh. Đức Cha An Phong cử hành thánh lễ phục sinh tại giáo xứ Cầu Rằm. Vào lúc 7 giờ sáng, Chủ nhật 21 tháng 4 vừa qua, Đức Cha An Phong Nguyễn Hữu Long, giám mục giáo phận Vinh, đã đến viếng thăm và cử hành thánh lễ phục sinh tại giáo xứ Cầu Rằm. Đồng tế và hiện diện trong thánh lễ có cha quản sứ Giuse Nguyễn Công Bắc, cha quản lý tòa giám mục Bernardo Trần Xuân Thủy, cha phó Gioan Bautista Nguyễn Thế Anh, các tu sĩ nam nữ và cộng đoàn giáo dân trong giáo xứ. Giảng trong thánh lễ, vị chủ chân giáo phận Vinh nhấn mạnh về ý nghĩa của biến cố phục sinh trọng đại. Ngọn nến phục sinh được thắp sáng lên và sẽ còn thắp sáng suốt 50 ngày phục sinh này để củng cố đức tin cho chúng ta rằng Chúa hằng sống và Ngài hiện diện một cách sống động giữa cộng đoàn tín hữu. Khởi đi từ bài tin mừng, Đức Cha An Phong nêu lên câu kinh thánh ngắn để đánh động lòng người, đó là ngôi mộ trống. Ngôi mộ trống đã nhen nhóm ánh lửa đức tin của các tông đồ vào sự phục sinh, để rồi bùng lên mạnh mẽ từ các lần hiện ra của Chúa Giê-xu. Sau đó, biến đổi các ông từ chỗ hoang mang, nghi ngờ, thất vọng não nề, kể cả sợ hãi ẩn nấp trong căn phòng đóng kín, trở nên mạnh mẽ và can đảm. Từ đây, Đức Cha An Phong nói tiếp, cuộc sống của mỗi người tín hữu cũng phải như ngôi mộ trống ngày phục sinh, có nghĩa là chúng ta phải trở nên dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa và sự sống lại của Chúa Kitô trong cuộc đời của mình. Để được như thế, trước hết, ngôi mộ tâm linh này phải đón nhận Chúa Giê-xu chịu nạn bằng những chứng từ cuộc sống và để Ngài làm cho nở hoa, phục sinh trong quyền lực của Thiên Chúa. Như vậy, mỗi khi có ai nhìn vào ngôi mộ tâm linh ấy, tức là linh hồn của mỗi tín hữu, họ sẽ khám phá ra không phải những người giàu tình cảm đạo đức, những người thông thạo giáo lý, hiểu biết, nhưng hơn thế, họ nhận ra một Chúa Giêsu phục sinh và vinh hiển. Tin New York, Hoa Kỳ. Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi bênh vực người già. Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Benedito Auza kêu gọi thực thi các văn kiện bảo vệ nhân quyền của người già, đồng thời mạnh mẽ lên án việc trợ tử người già. Trong bài tham luận hôm 15 tháng 4 vừa qua, tại khóa họp từ ngày 15 đến 18 tháng 4 năm 2019 ở Liên Hiệp Quốc về các biện pháp tăng cường việc thăng tiến và bảo vệ nhân quyền của người già, Đức Tổng giám mục Auza nhắc đến tình trạng nhiều người già đang chịu gánh nặng nghèo đói, bệnh tật, bị cô lập về mặt xã hội, bị bạo hành, bỏ rơi, bị lạm dụng, không được hưởng các nguồn tài nguyên thiết yếu như lương thực thích hợp và nhà ở, chăm sóc sức khỏe. Những gánh nặng đó đặc biệt thường xảy ra cho những người đã từng bị nghèo đói, nhiều khi còn trẻ. Đức Tổng giám mục người Philippines đề nghị tăng cường việc giáo dục, huấn nghệ và gia tăng cơ hội học hành và xây dựng cho người trẻ, đồng thời củng cố các biện pháp bảo vệ và an ninh xã hội cho người già. Các biện pháp bảo vệ xã hội là điều rất quan trọng để bảo đảm cho người già khỏi lâm vào tình trạng thiếu an sinh tối thiểu. Vị đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc cũng khẳng định rằng, Tòa Thánh quyết liệt lên án nạn làm cho chết êm dịu và giúp tự tử, nhắm kết liễu sinh mạng người già bị bệnh tật và dễ bị tổn thương. Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ người già, chống lại các biện pháp đó. Sau cùng, Đức Tổng giám mục Auza cho biết, Tòa Thánh không kêu gọi thiết lập thêm một hiệp ước quốc tế về việc bảo vệ các nhân quyền của người già, nhưng mong muốn đẩy mạnh việc áp dụng các quyền của người già đã ghi trong các văn kiện công pháp quốc tế trong mọi giai đoạn cuộc sống của họ. Lối tiếp cận này sẽ giúp tránh phân hóa thêm chế độ các quyền con người, tránh tạo thêm những loại nhân quyền mới cạnh tranh nhau. Tin Roma. Những cử chỉ ưu ái của Đức Thánh Cha trong ngày mừng lễ Thánh Quan Thầy Giorgio. Trong ngày lễ Thánh Giorgio 23 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco tặng 6.000 chuỗi mân côi cho các bạn trẻ ở Milano. Ngày 23 tháng 4, lễ Thánh Giorgio cũng là lễ quan thầy của Đức Thánh Cha Francisco. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha tặng cho các bạn trẻ Milano 6.000 sâu chuỗi mân côi. Các bạn trẻ được Đức Cha Mario Denpini, Tổng giám mục Tổng giáo phận Milano, hướng dẫn hành hương đến đền thờ Thánh Phêrô. Tiến sĩ Alessandro Ghisotti, quyền giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, với cử chỉ này, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ siêng năng đọc kinh mân côi, đặc biệt trong tháng 5 sắp tới, tháng dành riêng kính Đức Mẹ. Các sâu chuỗi được làm bằng gỗ ô liu ở đất thánh, dành riêng cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ Panama và Ngày Quốc tế Giới Trẻ cử hành ở cấp giáo phận hôm Chủ nhật lễ lá vừa qua. Caritas Jerusalem là tổ chức thực hiện sáng kiến này. Đây chính là cơ hội để tạo việc làm cho những người nghèo, các gia đình của các tù nhân, những người tị nạn. Ngày 23 tháng 4, phục vụ kính nhớ Thánh Giorgio tử đạo. Thánh Giorgio sinh ở Cappadocia, Thổ Nhĩ Kỳ, trở thành sĩ quan quân đội của Hoàng đế Diocleziano. Năm 303, Giorgio chết tử đạo thời Hoàng đế Roma. Trước khi được phúc tử đạo, ngài bị tra tấn rất nhiều. Theo một truyền thuyết nổi tiếng, chính ngài đã giết chết một con rồng. Con rồng này đã ăn nuốt chửng nhiều người. Đây chính là biểu tượng của đức tin chiến thắng sự ác. Năm ngoái 2018, cũng vào ngày lễ Thánh Giorgio, qua sở từ thiện của Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Francisco đã tặng 5.000 cây kem cho người nghèo ở Roma. Các phần kem này được phân phát ở các nhà ăn, nhà lưu trú ở trung tâm Roma do Caritas và Cộng đoàn Thánh Egidio điều hành.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài giảng của cha Daniero Cantalamessa trong nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa chiều thứ sáu tuần thánh vừa qua tại đền thờ Thánh Phêrô. Sau bài thương khó chiều thứ sáu ngày 19 tháng 4 vừa qua, cha Daniero Cantalamessa, giảng Francisco Capuchin, giảng thuyết viên phủ giáo hoàng, đã trình bày bài giảng sau đây. Người bị đời khinh khi ruồng rẫy, phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật. Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn, bị chúng ta khinh khi không đếm xỉa tới. Người bị người đời coi thường và che chối. Chúng ta đã bắt đầu buổi phụng vụ lời Chúa hôm nay với những lời này của tiên tri Isaiah. Trình thuật về cuộc thương khó ngay sau đó đã đưa ra danh tính và diện mạo của người đàn ông đau khổ đầy bí ẩn này, người bị mọi người khinh miệt và từ chối. Đó là danh tính và diện mạo của Giê-xu Thành Nazareth. Hôm nay chúng ta chiêm ngưỡng đấng chịu đóng đinh đặc biệt trong khả năng của Ngài, như là nguyên mẫu và đại diện của tất cả những ai bị khước từ, những ai không có quyền thừa kế, và những ai bị chê chối của trái đất này, những ai mà chúng ta quay mặt đi để khỏi phải nhìn thấy họ. Chúa Giê-xu đã không chỉ mới bắt đầu trở thành người đàn ông đó trong cuộc thương khó của Ngài. Trong suốt cuộc đời, Ngài đã là một phần của nhóm này. Ngài được hạ sinh trong một chuồng gia súc vì không có chỗ cho họ trong nhà trọ. Khi được dâng vào trong đền thờ, cha mẹ Ngài dâng lên một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non, theo luật tuyển dành cho những người nghèo không mua nổi một con chiên để dâng lễ. Đó là một bằng chứng xác thực về tình trạng bần hèn ở Israel thời đó. Trong cuộc sống công khai của mình, Ngài không có chỗ để gối đầu, nghĩa là Ngài là người vô gia cư. Giờ đây, chúng ta hãy hướng đến cuộc thương khó của Ngài. Trong trình thuật tin mừng, có một khoảnh khắc mà chúng ta thường không chú ý lắm, nhưng điều đó cực kỳ có ý nghĩa. Đó là cảnh Chúa Giê-xu vào trong công đường của Pilato. Những người lính đã nhận ra một bụi gai trong khoảng trống gần đó. Chúng liền gom góp một số nhánh gai kết thành một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Ngài. Để chế nhạo Ngài, chúng khoác lên đôi vai vẫn còn đẫm máu vì trận đói đòn của Ngài một chiếc áo choàng. Tay Ngài bị trói bằng một sợi dây thừng thô ráp, và chúng đặt một cây sậy trong tay Ngài như một biểu tượng mỉa mai đối với vương quyền của Ngài. Ngài là nguyên mẫu của những người bị còng tay, cô đơn, tùy thuộc hoàn toàn vào lòng thương hại của những người lính và những tên côn đồ đang trút hết cơn thịnh nộ và sự tàn nhẫn mà họ đã cất giữ trong lòng suốt cuộc đời trên con người bất hạnh tội nghiệp này. Ngài bị tra tấn. Ecce homo, đây là người. Pilato đã kêu lên như thế khi điệu Ngài ra cho dân thấy mà thương ít lâu sau đó. Đây là những từ mà sau Chúa Kitô có thể được dùng để nói về đoàn lũ bất tận những người nam nữ bị phỉ báng, bị biến thành vật thể, bị tước đoạt mọi phẩm giá của con người. Tác giả Primo Levi đã đặt tựa đề cho cuốn sách kể về cuộc đời mình trong trại diệt chủng ở Auschwitz là Có còn lạc người hay không? Trên thập tự giá, Chúa Giê-xu Thành Nazareth trở thành biểu tượng cho phần này của nhân loại. Đó là những người bị làm nhục và lăng mạ. Chúng ta có lẽ muốn kêu lên, anh chị em, những người đã bị từ chối, bị bỏ rơi, bị gạt ra ngoài lề của trái đất này ơi, người đàn ông vĩ đại nhất trong lịch sử là một người trong số anh chị em. Bất kể quốc gia, chủng tộc hay tôn giáo của anh chị em đều có quyền tuyên bố, Ngài là người của các bạn. Nhà văn và là nhà thần học người Mỹ gốc Phi Châu, Howard Thurman, người mà Martin Luther King đã coi là bậc thầy của mình và là nguồn cảm hứng của ông cho cuộc đấu tranh bất bạo động vì nhân quyền, đã viết một cuốn sách có tên Chúa Giê-xu và những người không có quyền thừa kế. Trong đó, ông chỉ ra đặc điểm nào của Chúa Giê-xu tiêu biểu cho những người nô lệ ở miền Nam, là những người mà bản thân ông là một hậu duệ trực tiếp. Khi những người nô lệ bị tước bỏ mọi quyền hạn và hoàn toàn bị khinh miệt, những lời của tin mừng được vị mục sư lặp lại trong buổi thờ phượng tách biệt được dành riêng cho họ là cuộc gặp gỡ duy nhất mà họ được phép tổ chức, đã đưa những người nô lệ trở lại cảm giác có được phẩm giá của con cái Chúa. Phần lớn các linh đạo của người da đen vẫn còn tạo ra những thay đổi trong thế giới hôm nay đã phát sinh trong bối cảnh này. Vào thời điểm mà người da đen bị bán đấu giá công khai, những người nô lệ đã trải qua nỗi thống khổ khi thấy những người vợ bị tách khỏi chồng và con cái bị tách khỏi cha mẹ chúng khi bị bán cho những chủ nhân khác nhau. Có thể dễ dàng tưởng tượng ra tâm tình mà họ đã hát dưới ánh mặt trời hoặc bên trong những túp lều của họ. Không ai biết những rắc rối tôi đã thấy, không ai biết ngoài Chúa Giê-xu ra. Đây không phải là ý nghĩa duy nhất của cuộc thương khó và cái chết của Chúa Kitô, và nó thậm chí không phải là điều quan trọng nhất. Ý nghĩa sâu sắc nhất không phải là ý nghĩa xã hội, nhưng là ý nghĩa về mặt tinh thần và mầu nhiệm. Cái chết đó đã cứu thế giới khỏi tội lỗi, đã mang tình yêu của Thiên Chúa đến nơi xa nhất và đen tối nhất mà nhân loại đã bị mắc kẹt khi lìa xa Ngài, đó là cái chết. Như tôi đã nói, đây không phải là ý nghĩa quan trọng nhất của thập tự giá, nhưng là một điều mà tất cả mọi người, những người tin và không tin, có thể nhận ra và đón nhận. Tôi nhắc lại, tất cả mọi người, chứ không phải chỉ có các tín hữu. Thông qua biến cố nhập thể của con Thiên Chúa, Ngài đã biến mình thành phàm nhân và hiệp nhất với toàn thể nhân loại. Nhưng qua cách thức Chúa xuống thế làm người, trong đó Ngài đã biến mình thành một trong những người nghèo khổ và bị từ chối. Ngài đón nhận chính nghĩa của họ. Chúa tự gắn lên mình điều đó để bảo đảm chúng ta hiểu được tuyên bố long trọng của Ngài rằng, bất cứ điều gì chúng ta làm cho những người đói khát, trần truồng, bị giam cầm, bị ruồng bỏ, là chúng ta đã làm cho chính Ngài. Và bất cứ điều gì chúng ta bỏ qua không làm cho họ, chúng ta đã bỏ qua không làm cho chính Ngài. Nhưng tôi không thể dừng lại ở đây. Nếu Chúa Giê-xu chỉ có mỗi một điều này để nói với những người bị chê chối của thế giới, thì có lẽ Ngài sẽ chỉ là một người trong số họ, một gương sáng về phẩm giá khi đối mặt với bất hạnh, và chấm hết ở đó. Và rồi, đó sẽ là một bằng chứng nữa, chống lại Thiên Chúa, là đấng đã cho phép tất cả những điều như thế xảy ra. Chúng ta biết phản ứng phẫn nộ của Ivan, người ăn nổi loạn trong cuốn Anh em nhà Karamazov của Dostoevsky, khi Alyosha, người em trai, đề cập đến Chúa Giê-xu với anh ta. À vâng, đấng duy nhất vô tội, và máu của Ngài. Không, anh đã không quên Ngài. Ngược lại, anh đã tự hỏi trong thời gian dài, tại sao em không đề cập đến Ngài trong khoảng thời gian quá lâu, bởi vì trong các cuộc thảo luận, mọi người thường nói xấu Ngài trước tiên. Tin mừng không thực sự dừng lại ở đây, nhưng nói lên một điều khác. Tin mừng nói lên rằng, đấng bị đóng đinh đã sống lại. Nơi Ngài, một sự đảo ngược hoàn toàn các vai trò đã diễn ra. Kẻ bại trận đã trở thành người chiến thắng, kẻ bị xét xử đã trở thành thẩm phán. Hòn đá mà người thợ xây loại bỏ đã trở thành tảng đá góc tường. Bất công và áp bức không có tiếng nói cuối cùng, và sẽ không bao giờ là tiếng nói chung cuộc. Chúa Giê-xu không chỉ phục hồi phẩm giá cho những người bị thế giới này khinh miệt, Ngài còn mang hy vọng đến cho họ. Trong ba thế kỷ đầu tiên của giáo hội, việc cử hành lễ phục sinh không kéo dài trong nhiều ngày như hiện nay, thứ sáu tuần thánh, thứ bảy tuần thánh, và Chúa Nhật phục sinh. Mọi thứ đã được tập trung trong một ngày duy nhất. Cả cái chết và sự phục sinh đều được tưởng niệm trong buổi canh thức vọng phục sinh. Nói chính xác hơn, cái chết và sự phục sinh không được tưởng niệm như là những sự kiện khác biệt và tách biệt. Thay vào đó, những gì đã được tưởng niệm là cuộc vượt qua của Chúa Kitô từ đầu này sang đầu bên kia, từ cái chết đến sự sống. từ Pascal có nghĩa là vượt qua. Đó là cuộc vượt qua của những người Do Thái khỏi ắt nô lệ để đến tự do. Đó cũng là cuộc vượt qua của Chúa Kitô từ thế giới này đến cùng Chúa Cha, và là cuộc vượt qua từ tội lỗi đến ân sủng đối với những người tin vào Ngài. Đó là tiệc mừng sự đảo ngược được hướng dẫn bởi Thiên Chúa và được thành toàn nơi Chúa Kitô. Đó là sự khởi đầu và là lời hứa cho sự chuyển hướng độc đáo, hoàn toàn chính đáng và không thể đảo ngược liên quan đến số phận của loài người. Chúng ta có thể nói với người nghèo, những người bị ruồng bỏ, những người bị mắc kẹt trong các hình thức nô lệ khác nhau vẫn xảy ra trong xã hội của chúng ta rằng, phục sinh là lễ mừng của các bạn. Thập tự giá cũng chứa được một thông điệp cho những người ở phía đối diện của phương trình này. Đó là những kẻ quyền thế, những kẻ mạnh, những kẻ cảm thấy thoải mái trong vai trò của họ là người chiến thắng. Và đó luôn luôn là một thông điệp của tình yêu và ơn cứu rỗi, không oán ghét hoặc trả thù. Nó nhắc nhở họ rằng, cuối cùng, họ cũng bị ràng buộc vào cùng một số phận như mọi người khác. Dù yếu hay mạnh, vô phương tự vệ hay chuyên chế, tất cả đều phải tuân theo cùng một luật lệ và cùng những giới hạn của con người. Cái chết giống như thanh kiếm của Damocles treo lơ lửng trên đầu mọi người bằng một sợi chỉ. Thông điệp ấy cảnh báo chống lại cái ác tồi tệ nhất đối với một con người, đó là ảo ảnh cho mình là toàn năng. Chúng ta không cần phải quay lại quá khứ quá xa xưa. Lịch sử gần đây thôi cũng đủ để chúng ta nhận thức được mức độ thường xuyên của nguy hiểm này là như thế nào, và nó đã đưa các cá nhân và các quốc gia đến thảm họa ra sao. Kinh Thánh có những lời khôn ngoan vĩnh cửu cho những người thống trị sân khấu thế giới. Vậy hãy học cho biết, ở những vị đang nắm quyền trên khắp cõi trần gian, kẻ quyền thế sẽ bị xét xử thẳng tay. Con người không giữ mãi được danh vọng, thật đó chẳng khác chi con vật một ngày kia phải chết. Người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì? Giáo hội đã nhận được sự ủy thác của đấng sáng lập để sát cánh với người nghèo và người yếu đuối, để trở thành tiếng nói cho những người không có tiếng nói, và tạ ơn Chúa. Đó là những gì giáo hội đang làm, đặc biệt là nơi người mục tử chính của mình. Nhiệm vụ lịch sử thứ hai mà các tôn giáo cần phải thực hiện cùng nhau ngày hôm nay, bên cạnh việc thúc đẩy hòa bình, là không được giữ im lặng trước tình hình mọi người đều thấy rõ. Một số ít người quyền thế sở hữu nhiều hàng hóa hơn mức họ có thể tiêu thụ, trong khi hàng bao nhiêu thế kỷ qua, vô số người nghèo đã sống mà không có một miếng bánh mì hoặc một ngụm nước để cho con cái họ. Không tôn giáo nào có thể thờ ơ với điều này, bởi vì Thiên Chúa của tất cả các tôn giáo không thờ ơ với tất cả những điều ấy. Chúng ta hãy trở lại những lời loan báo của tiên tri Isaiah mà chúng ta đã bắt đầu. Lời tiên báo ấy bắt đầu bằng một sự mô tả về sự sỉ nhục của người tối tớ Chúa, nhưng nó kết thúc bằng một mô tả về sự tôn vinh cuối cùng của người tối tớ ấy. Chúa là đấng phán rằng, người sẽ nhìn thấy ánh sáng và được mãn nguyện, vì thế ta sẽ ban cho nó muôn người làm gia sản, và cùng với những bậc anh hùng hào kiệt, nó sẽ được chia chiến lợi phẩm, bởi vì nó đã hiến thân chịu chết, đã bị liệt vào hàng tội nhân. Nhưng thực ra, nó đã mang lấy tội muôn người và can thiệp cho những kẻ tội lỗi. Trong hai ngày nữa, với sự loan báo về sự phục sinh của Chúa Giê-xu, phục vụ sẽ nêu danh tính và diện mạo của người chiến thắng này. Chúng ta hãy theo dõi và suy ngẫm trong sự mong đợi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày bài giảng của linh mục giảng thuyết viên của Phụ Giáo Hoàng trong nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa chiều thứ sáu tuần thánh vừa qua tại đền thờ Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ do Tiến Hưng phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu tuần trước, chúng ta đã nói về vai trò và ý nghĩa của Kinh Thánh đối với giáo hội và trong đời sống của người Kitô hữu. Giáo hội khẳng định rằng Kinh Thánh là một trong hai kho tàng đức tin của Hội Thánh bên cạnh Thánh Truyền. Vì thế, Hội Thánh múc lấy sự sống và sức mạnh của mình từ Kinh Thánh. Giáo hội luôn luôn khẳng định, ngoài sự hiện diện của Chúa Kitô trong bí tích thánh thể, Hội Thánh không có sự tôn sùng nào khác quan trọng hơn là tôn sùng sự hiện diện của Chúa trong Kinh Thánh. Kinh Thánh chính là lời của Thiên Chúa nói với con người. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục nói về việc con người đáp lại lời Thiên Chúa. Câu hỏi trước tiên mà chúng ta đặt ra hôm nay là, chúng ta đáp lại lời Thiên Chúa như thế nào? Hay làm sao chúng ta có thể đáp lời Thiên Chúa khi Ngài nói với chúng ta? Nói một cách ngắn gọn, đáp lời Thiên Chúa cũng có nghĩa là, và trước hết là, tin vào Ngài. Trước hết chúng ta phải khẳng định rằng, Thiên Chúa luôn tìm cách và mong muốn tiếp xúc với con người bằng nhiều cách. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, mỗi lần gặp gỡ một người nào đó, mỗi lần đứng trước một quang cảnh thiên nhiên hùng vĩ, mỗi một thách đố chúng ta gặp phải, hay thậm chí cả trong những đau khổ, đều ẩn giấu một sứ điệp mà Thiên Chúa muốn gửi gắm cho chúng ta. Nói một cách khác và rõ ràng hơn, Thiên Chúa muốn nói với con người qua lời của Ngài, hoặc qua tiếng lương tâm của chúng ta. Người nói với chúng ta như nói với những người bạn. Cũng như khi đối thoại với một ai đó, chúng ta cần trả lời, đáp lại, thậm chí đặt câu hỏi. Thì khi đối diện với Thiên Chúa, chúng ta cũng cần trả lời Ngài, hoàn toàn trông cậy vào Ngài, học hỏi để hiểu biết Ngài hơn và đón nhận ý muốn của Ngài. Như vậy, khi đối thoại với Thiên Chúa, đón nhận ý muốn của Ngài, có nghĩa là chúng ta đã tin vào Thiên Chúa. Trở lại đề tài của đức tin, vậy đức tin có những đặc điểm nào? Thưa, đức tin trước hết là nhận biết Thiên Chúa và trông cậy vào Ngài. Có thể liệt kê ra đây những đặc tính của đức tin. Thứ nhất, đức tin là ơn ban tuyệt vời của Thiên Chúa. Chúng ta nhận được đức tin đó khi sốt sáng và thành tâm cầu xin. Thứ hai, đức tin là sức mạnh siêu nhiên và là yếu tố tuyệt đối cần thiết để được ơn cứu độ. Thứ ba, đức tin cũng đòi phải có ý muốn tự do và sự hiểu biết rõ ràng khi ta đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa. Thứ tư, đức tin là sự chắc chắn tuyệt đối vì chính Chúa Giêsu đã bảo đảm như thế. Thứ năm, đức tin của chúng ta chỉ trọn vẹn khi đức tin đó được thể hiện qua những việc lành, bác ái. Thứ sáu, đức tin lớn dần khi ta luôn biết lắng nghe lời Chúa và đối thoại sống động với Ngài trong cầu nguyện. Và sau cùng, thứ bảy, đức tin cho ta cảm nếm trước niềm vui thiên quốc ngay ở đời này. Quý vị và các bạn thân mến, có thể nói, đức tin vượt xa sự hiểu biết. Chính vì tin mà tổ phụ Abraham đã di cư sang đất hứa. Chính đức tin đã khiến cho các vị tử đạo trung thành cho đến chết. Và ngày nay, đức tin còn nâng đỡ các Kitô hữu bị bách hại. Nói tóm lại, đức tin chiếm đoạt toàn bộ con người. Chính Chúa Giêsu đã nói,
Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này, hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc, nó cũng sẽ vâng lời anh em. Đức Hồng Y John Henry Newman, người đã trở lại đạo Công giáo, sau này làm Hồng Y, cũng là một triết gia và thần học gia, đã nói: đức tin tự bản tính là chấp nhận một chân lý mà trí khôn tự nhiên của con người không thể đạt tới được. Trên đây chúng ta đã trình bày 7 đặc tính của đức tin. Vậy, đâu là điều căn bản của hành động tin? Hay nói cách khác, tin có nghĩa là gì? Thưa, trước hết, tin là đi vào một tương quan cá vị với Thiên Chúa. Sau đó, tin là sẵn sàng đón nhận tất cả những gì Thiên Chúa mặc khải về chính Ngài. Chúng ta hãy để ý rằng, khi bắt đầu thiết lập một tương quan mới với một người khác, chẳng hạn, chàng trai bắt đầu làm quen với một cô gái, thì cả hai đều có cảm giác hồi hộp, rung động, xen lẫn một chút lo âu hay bối rối. Trong hành trình tin cũng vậy. Khi bắt đầu tin, con người cũng thường cảm thấy mình rung động hoặc âu lo. Họ nhận ra, thế giới hữu hình và mọi việc thường ngày xảy ra chưa phải là tất cả, vì còn có một điều gì đó khác nữa vượt xa lên trên những sự bình thường đó. Trong khi đó, khi tin, con người đụng chạm đến một mầu nhiệm, một thế giới siêu nhiên vượt ra khỏi sự kiểm soát của trí khôn tự nhiên. Chắc chắn, họ phải cảm thấy xao xuyến và rung động hơn nhiều. Và chính những xao xuyến rung động ngỡ ngàng ấy giúp họ lần tìm ra dấu vết của Thiên Chúa, từ đó tin tưởng để đối thoại với người. Nói tóm lại, tin có nghĩa là đồng thuận với Đức Giê-xu và đặt cược toàn bộ đời mình cho người. Karl Rahner, một thần học gia người Đức đã nói: tin nghĩa là chịu đựng sự khó hiểu của Thiên Chúa trong suốt cả cuộc đời mình. Trong khi đó, Thánh Thomas Aquino lại nói: tôi sẽ không tin nếu tôi không nhận thấy rằng điều mình tin là điều hợp lý. Cũng vậy, có nhiều người đòi hỏi cần phải hiểu biết tường tận rồi mới tin. Nhưng nếu chúng ta đã biết mới tin, thì đó không còn phải là tin nữa, mà là biết. Chính vì thế, Thánh Anselmo Canterbury, một thần học gia thời Trung Cổ đã nói: tôi tin để tôi hiểu. Vậy, có sự khác biệt hay sự xung khắc giữa đức tin và kiến thức khoa học không? Câu trả lời vắn tắt trước tiên là không. Không có sự xung khắc giữa đức tin và khoa học, vì đức tin và khoa học là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, chân lý thì chỉ có một. Cả đức tin và khoa học đều nhằm làm sáng tỏ chân lý đó. Đức tin Kitô giáo luôn khích lệ và cổ vũ các khoa học, kể cả các khoa học tự nhiên. Trước hết, nhờ đức tin, chúng ta có thể hiểu biết được các chân lý vượt quá khả năng trí tuệ của con người. Sau đó, chính kiến thức của khoa học lại làm cho đức tin của chúng ta được sáng tỏ. Thánh Augustino đã nói: không ai có thể hiểu được các thực tại thần linh và nhân loại nếu không nghiêm chỉnh nghiên cứu, tìm hiểu khoa học. Nhà vật lý học Max Planck, người đã đạt giải Nobel năm 1918, nói rằng: chúng tôi không thấy có sự xung khắc giữa đức tin và khoa học. Cả hai không loại trừ nhau, như có người vẫn nghĩ như thế. Trái lại, cả hai bổ túc cho nhau và đan xen vào nhau. Và câu hỏi tiếp theo là: vậy đức tin của tôi có liên quan gì đến hội thánh không? Phải thẳng thắn khẳng định với nhau rằng không ai có thể tin một mình, cũng như không ai sống một mình. Chúng ta nhận đức tin từ hội thánh và sống đức tin ấy trong sự hiệp thông với toàn thể hội thánh, gồm những người cùng tin vào Thiên Chúa. Vì thế, dù đức tin là một điều rất riêng của con người, nên nó mang tính cá nhân, cá vị, nhưng cùng lúc đó, đức tin cũng mang tính tập thể. Chúng ta có thể vừa nói rằng, tôi tin, và đồng thời cũng nói, chúng tôi tin. Trong bối cảnh đó, chúng ta hiểu được lời nói của Đức Giê-xu. Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đó giữa họ. Quý vị và các bạn thân mến, như thế chúng ta đã tìm hiểu về việc con người đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa, con người đáp lại tiếng nói của Thiên Chúa khi tin và đón nhận Ngài. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về việc người Kitô hữu tuyên xưng đức tin của mình. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Trạng. Mỗi Kitô hữu biết rằng họ được ơn tha thứ các tội lỗi. Tất cả chúng ta biết điều này, Thiên Chúa tha thứ tất cả và luôn luôn tha thứ. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 24 tháng 4 vừa qua với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu tại quảng trường Thánh Phêrô. Mở đầu bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, sự sống của chúng ta không chỉ là điều được mong muốn, nhưng còn được Thiên Chúa yêu thương. Thật sự là không có chỗ cho sự kiêu căng khi chúng ta chắp tay cầu nguyện. Không có một giáo hội do con người tự tạo nên, không có những con người tự hiện hữu. Tất cả chúng ta là người mắc nợ Thiên Chúa và mắc nợ tha nhân, những người đã tạo nên những điều kiện sống thuận lợi cho chúng ta. Căn tính của chúng ta được hình thành từ những điều thiện hảo mà chúng ta nhận được. Từ đây, Đức Thánh Cha nói tiếp, khi cầu nguyện, chúng ta học cảm ơn, và rất nhiều lần chúng ta quên cảm ơn. Khi cầu nguyện, chúng ta học cảm ơn và cầu xin Chúa tốt lành với mình. Dù rất cố gắng, thì chúng ta vẫn luôn có một khoản nợ không thể xóa nổi đối với Chúa, khoản nợ mà chúng ta sẽ không bao giờ có thể trả được. Đó là người yêu chúng ta vô cùng, nhiều hơn chúng ta yêu người. Và rồi, dù chúng ta cam kết sống theo các giáo huấn Kitô giáo, thì trong cuộc sống của chúng ta sẽ luôn có điều gì đó mà chúng ta phải xin tha thứ. Chúng ta hãy nghĩ đến những ngày đã trôi qua trong sự lười biếng, hãy nghĩ đến những giây phút mà sự giận dữ tràn ngập tâm lòng chúng ta. Tiếc là những kinh nghiệm như thế này không phải là hiếm hoi đối với chúng ta, và vì thế chúng ta cầu xin, lạy Chúa Cha, xin tha các nợ của chúng con. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Lời cầu nguyện này có thể dừng lại ở phần thứ nhất này, với lời xin, xin tha các nợ của chúng con. Nhưng Chúa Giê-xu củng cố lời cầu xin này bằng phần thứ hai, hợp nhất với phần thứ nhất. Mối quan hệ của lòng nhân từ theo chiều dọc của Thiên Chúa bị khúc xạ và muốn được chuyển thành một mối quan hệ mới mà chúng ta sống với anh chị em của mình, đó là mối liên hệ theo chiều ngang. Thiên Chúa tốt lành mời gọi chúng ta trở thành tất cả những người tốt lành. Hai phần của lời cầu nguyện liên kết với nhau bằng liên từ triệt để như chúng ta cầu xin Chúa tha nợ cho chúng ta, tha tội cho chúng ta, như chúng ta tha cho bạn bè của chúng ta, cho những người sống với chúng ta, cho những người xung quanh chúng ta, cho những người đã làm điều gì đó không hay không tốt cho chúng ta. Rồi Đức Thánh Cha khẳng định rằng, mỗi Kitô hữu biết rằng họ được ơn thứ tha các tội lỗi. tất cả chúng ta biết điều này, đó là Thiên Chúa tha thứ tất cả và luôn luôn tha thứ. Khi Chúa Giê-xu tường thuật với các môn đệ về gương mặt của Thiên Chúa, người phát thảo nó với những thành ngữ của lòng thương xót dịu dàng. Chúa nói rằng, trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì một đám đông công chính không cần phải hoán cải. Không có chỗ nào trong các tin mừng cho thấy rằng Thiên Chúa không tha thứ các tội lỗi của những người thật sẵn sàng và cầu xin được người ôm lại trong vòng tay của người. Quả vậy, ân sủng của Thiên Chúa dồi dào nhưng luôn đòi hỏi sự dấn thân. Ai đã nhận được nhiều phải học cách cho đi thật nhiều và không giữ lại cho mình, không chỉ cho bản thân những gì họ đã nhận được. Những người đã nhận được rất nhiều phải học cách cho đi rất nhiều. Không phải là tình cờ mà ngay khi trình bày với chúng ta kinh lạy Cha trong bảy thành ngữ được dùng, tin mừng Thánh Matthew dừng lại để nhấn mạnh thành ngữ về sự tha thứ huynh đệ. Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em. Từ đây, Đức Thánh Cha nói, điều này thật là mạnh mẽ. Tôi nghĩ, đôi khi tôi nghe người ta nói, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho người đó. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho những gì họ đã làm với tôi. Nhưng nếu bạn không tha thứ, Chúa sẽ không tha thứ cho bạn. Khi ấy, bạn đóng cửa lại. Chúng ta hãy nghĩ, chúng ta có thể tha thứ không, hay chúng ta không tha thứ? Khi tôi ở tại một giáo phận khác, một linh mục đã nói với tôi cách đau khổ rằng, Cha đã đi ban các bí tích cuối cùng cho một bà cụ đang hấp hối. Người phụ nữ tội nghiệp không thể nói được. Và vị linh mục nói với bà ơi, bà có ăn năn về các tội không? Người phụ nữ nói có. Bà không thể xưng tội, nhưng bà nói có. Thế là đủ. Và rồi vị linh mục hỏi, bà có tha thứ cho người khác không? Và người phụ nữ trên giường chết đã nói, không. Khi ấy, linh mục cảm thấy đau khổ. Nếu bạn không tha thứ, Chúa sẽ không tha thứ cho bạn. Chúng ta đang ở đây, hãy suy nghĩ xem chúng ta có tha thứ không, chúng ta có khả năng tha thứ không. Chúng ta có thể nói, thưa Cha, con không thể làm điều đó, bởi vì những người đó đã khiến con thế này thế kia. Nhưng nếu con không thể làm được, hãy xin Chúa ban cho con sức mạnh để làm điều đó. Lạy Chúa, xin giúp con tha thứ. Ở đây, chúng ta tìm thấy sự ràng buộc giữa tình yêu dành cho Chúa và tình yêu tha nhân. Tình yêu mời gọi tình yêu, tha thứ gọi mời tha thứ. Trong tin mừng theo Thánh Matthew, chương 18, câu 21 đến câu 35, chúng ta còn tìm thấy một dụ ngôn nói rất mạnh mẽ về sự tha thứ huynh đệ. Dụ ngôn kể rằng, có một người đầy tớ mắc nợ vua của mình một khoản nợ lớn, 10.000 yến vàng. Một khoản tiền không thể trả. Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra, và người đầy tớ đó không phải là nhận được sự gia hạn thanh toán nợ nần, mà là tha nợ hoàn toàn. Quả là một ân sủng bất ngờ. Nhưng chúng ta hãy chú ý, chính người đầy tớ đó, ngay lập tức sau đó, nổi giận với một người anh em nợ anh ta chỉ 100 quan tiền, và mặc dù đây là một số tiền có thể trả được, anh ta không chấp nhận lời xin lỗi hay cầu xin. Do đó, cuối cùng, ông chủ gọi anh ta lại và đã lên án anh ta. Bởi vì nếu bạn không cố gắng tha thứ, bạn sẽ không được thứ tha. Nếu bạn không cố gắng yêu thương, ngay cả bạn cũng sẽ không được thương yêu. Chúa Giê-xu đưa sức mạnh của sự tha thứ vào các mối quan hệ của con người. Trong cuộc sống, không phải mọi thứ đều được giải quyết bằng công lý. Đặc biệt là ở nơi chúng ta phải đặt một rào cản trước sự ác, ai đó phải yêu thương vượt khỏi sự cần thiết hay nghĩa vụ để bắt đầu một câu chuyện về ân sủng một lần nữa. sự ác biết cách trả thù, và nếu chúng ta không chặn nó lại, nó có nguy cơ lây lan và làm nghẹt thở cả thế giới. Sau hết, Đức Thánh Cha nói rằng, Chúa Giêsu thay thế luật ăn miếng trả miếng, những gì bạn đã làm với tôi làm lại với bạn, bằng luật yêu thương, đó là những gì Chúa đã làm cho tôi trả lại cho bạn. Hôm nay, trong tuần mừng lễ phục sinh rất vui này, chúng ta hãy suy nghĩ, tôi có khả năng tha thứ không? Và nếu tôi cảm thấy tôi không thể, tôi hãy xin Chúa ban cho tôi ơn biết tha thứ, bởi đó là ân sủng. Xin Chúa ban ơn cho mỗi Kitô hữu để viết một câu chuyện hay trong cuộc sống của anh chị em mình, đặc biệt là những người đã làm điều gì đó khó chịu và sai trái. Với một lời nói, một cái ôm, một nụ cười, chúng ta có thể truyền lại cho người khác điều quý giá nhất mà chúng ta đã nhận được. Điều quý giá nhất chúng ta đã lãnh nhận là gì? Đó là sự tha thứ, ơn mà chúng ta cũng có thể trao cho người khác. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Kính mời quý vị cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh lạy Cha.
Pater noster, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos da malo.
Domine hobiscum,
et cum spiritu tuo,
sit nomen Domini benedictum,
et
quod nunc et usque in saeculum, aeternum nostrum in nomine Domini,
qui feci caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 24 tháng 4 vừa qua với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Hồng Thủy thực hiện. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Tình yêu mẹ thương đàn con, ban cho muôn phúc anh dư đầy. Tình yêu mẹ bao dịu êm cho chúng con tháng năm bình yên. Mẹ ở với gia đình chúng con, luôn thứ tha khi chúng con lỗi lầm. Mẹ ở với gia đình chúng con, luôn đỡ nâng khi chúng con ngã lòng. Lời kinh chiều luôn vọng ngân, gia đình con kính dâng lên mẹ. Ngàn tâm tình theo lời kinh, kinh anh nghe chúng con nguyện chi. Mẹ phù giúp gia đình chúng con, luôn mến yêu luôn tính chung bên con. Tình mẹ quá ân cần thiết tha, dâng khúc ca xin chúc khen cảm tạ. Mẹ Maria đẹp tươi.
đoàn con đang lầm lối bước giữa dòng đời. Cuộc sống gian nan lại không để chúng con mồ côi. Ngàn tiếng dâng lên mẹ hỡi, chúng con yêu.
Trong bài giảng Thánh lễ Chúa Nhật ngày 28 tháng 1 năm 2019 tại đền thờ Đức Bà Cả ở Roma, Đức Thánh Cha đã chia sẻ: người Kitô hữu ngay từ đầu đã hiểu rằng trong những lúc khó khăn và thử thách, chúng ta phải dựa vào Đức Mẹ. Trong những thời khắc hỗn loạn, chúng ta phải chạy đến dưới áo Mẹ Thiên Chúa. Mẹ luôn rộng mở để chào đón chúng ta và tập hợp chúng ta. Các tu sĩ thời xa xưa đã khuyên chúng ta rằng, trong những lúc gian truân, hãy nấp dưới áo Mẹ Thiên Chúa và cầu khẩn cùng Mẹ. Lạy Thánh Mẫu của Thiên Chúa, chỉ cần lặp đi lặp lại lời nguyện này thôi, Lạy Thánh Mẫu của Thiên Chúa, Lạy Thánh Mẫu của Thiên Chúa, chỉ cần như thế, chúng ta sẽ được chở che và giúp đỡ. Mẹ bảo vệ đức tin, giữ gìn các mối quan hệ, cứu giúp chúng ta trong những lúc phong ba bão táp và gìn giữ chúng ta khỏi mọi tà ác. Nhà nào có Đức Mẹ mà quỷ không vào, nơi nào có Đức Mẹ xáo trộn không chiếm được thế thượng phong, nỗi sợ hãi không thắng thế. Ai trong chúng ta không cần đến điều này? Ai trong chúng ta chẳng có lúc lo âu xao xuyến? Phòng ba, dòng bão trong ta thường xuyên biết chừng nào, biết bao những đợt sóng của các vấn nạn chồng chất lên nhau, trong khi những cơn gió lo lắng không ngừng thổi tới. Đức Maria là chiếc tàu chắc chắn giữa cơn đại hồng thủy. Các ý tưởng hay công nghệ sẽ không đem lại cho chúng ta bình an và hy vọng, nhưng chính là khuôn mặt của Mẹ, với đôi tay dịu dàng vuốt ve cuộc sống, với lớp áo chở che chúng ta. Chúng ta hãy học cách tìm nương náu, chạy đến cùng Mẹ mỗi ngày. Lời nhắc nhở của Đức Thánh Cha đã được Mẹ Hội Thánh dạy qua lời kinh đã có từ lâu. Lạy Rất Thánh Đức Bà, Mẹ Đức Chúa Trời và Mẹ chúng con, nay chúng con sắp mình xin dâng cho Mẹ rất nhân từ, chót mình chúng con, là thân sức, sự sống, các việc làm và mọi sự thuộc về chúng con. Chúng con cũng lấy lòng con cái mà dâng cho Đức Mẹ mọi miền trong dân nước Việt Nam này. Trước là xin Đức Bà làm Mẹ các linh mục, cùng những người giúp việc giảng đạo thánh, để mọi đấng bậc được lòng sốt sắng, làm gương sáng và chịu khó lập công cho bền lòng. Lại xin làm Mẹ các bổn đạo và phù hộ cho các con cái hằng được thêm nhiều và tiến tới đi đàm nhân đức một ngày một hơn. Sau hết, xin làm Mẹ những ai còn đi lạc đàng mà chưa về sự sáng thật là đạo thánh Đức Chúa Trời. Chớ gì hết mọi người trong nước Việt Nam này, nhờ máu cực châu báu con Đức Mẹ đã đổ ra mà cứu chuộc, và nhờ công nghiệp Đức Mẹ cầu bầu mà được tìm đến cùng trái tim cực trọng đấng cứu thế, là cội rễ sự nên lành nên thánh, để sau nên một đoàn chiên theo một Chúa chiên. Đức Bà phù hộ cho kẻ có đạo, cầu cho chúng con. Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa, cầu cho chúng con. Nữ Vương nước Việt Nam ngự trên trời, cầu cho chúng con. Với lời kinh, chúng ta tin tưởng trao dâng cho Mẹ tất cả, từ cá nhân, gia đình, cộng đoàn xứ đạo, cho đến đất nước. Dâng cho Mẹ, chúng ta tin tưởng Mẹ sẽ bảo trợ và can thiệp khi cần thiết, như trong tiệc cưới Cana. Khi chúng ta cầu xin Mẹ, Mẹ sẽ cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta. Hãy cầu xin mẹ, khi hy vọng của chúng ta úa tàn, khi nụ cười héo hắt trên môi, sức mạnh cạn kiệt, lương tâm xao xuyến mịt mù, những khi vơi niềm trông cậy, mẹ tức khắc can thiệp. Chúng ta càng thiết tha kêu cầu, mẹ càng can thiệp nhiều hơn. Mẹ chú ý tới những chân chiên của chúng ta, những hỗn loạn trong cuộc sống chúng ta. Hãy gần gũi với trái tim nhạy cảm của mẹ, và mẹ không bao giờ khinh thường lời cầu nguyện của chúng ta. Mẹ không để ai bị thất vọng. Mẹ là một người mẹ, mẹ không bao giờ xấu hổ vì chúng ta. Mẹ chỉ chờ đợi để có thể giúp con mình. Trong xã hội hôm nay, chúng ta cần nơi trú ẩn và sự bảo vệ giữa chập trùng những hiểm nguy. Công đồng Vaticano II dạy rằng, Đức Mẹ Maria là dấu chỉ hy vọng chắc chắn và sự an ủi cho dân lữ hành của Thiên Chúa. Giờ đây, chúng ta hãy hướng lòng về mẹ, chúng ta hãy nhìn mẹ một cách dịu dàng và chào kính mẹ bằng những lời cuối của lời kinh. Đức Bà phù hộ kẻ có đạo, cầu cho chúng con. Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa, cầu cho chúng con. Nữ Vương nước Việt Nam ngự trên trời, cầu cho chúng con. Amen.
Tình yêu mẹ thương đàn con, ban cho muôn phúc ân dư đầy. Tình yêu mẹ bao dịu êm, cho chúng con tháng năm bình yên. Mẹ ở với gia đình chúng con, luôn thứ tha khi chúng con lỗi lầm. Mẹ ở với gia đình chúng con, luôn đỡ nâng khi chúng con ngã lòng. Mẹ Maria đẹp tươi như vầng trăng sáng tuyệt vời, dạy soi cho đoàn con đang lầm lối bước giữa dòng đời. Cuộc sống gian nan, mẹ không để chúng con mồ côi. Ngàn tiếng dâng lên, mẹ hỡi chúng con yêu mẹ. Ngàn tiếng dâng lên, mẹ hỡi chúng con.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.